Hoàng hậu Lý Phật Kim. Sau khi nhường ngôi, Lý Phật Kim, Chiêu Hoàng, được phong Chiêu Thánh Hoàng hậu. Bà chung sống với chồng gần 10 năm, tình cảm khá sâu sắc, được Trần Cảnh, Trần Thái Tông yêu thương. Vì lấy nhau 12 năm không có con, nên Trần Thủ Độ đã ép Trần Cảnh bỏ Chiêu Thánh để lấy chị dâu, vợ Trần Liễu, chị gái Chiêu Thánh, công chúa Thuận Thiên, đương có mang 3 tháng. Chiêu Thánh sau đó bị phế ngôi, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu. Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần, vốn tên là Lê Tần. Lý Phật Kim sống với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh con trai là Thượng Vị Hầu Tông, con gái là Ứng Thụy Công Chúa Khuê. Năm 1278, bà mất. Tương truyền khi qua đời, tóc bà vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như son, má vẫn tươi như hoa đào. Bà được táng ở bìa rừng bán, phía tây Thọ Lăng Thiên Đức. Bà được người đời sau lập đền thờ, gọi là Đền Rồng, tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Sở dĩ Lý Phật Kim không được thờ chung tại Đền Đô mà phải thờ riêng vì bà là người bị xem là có tội với dòng họ Lý khi để mất nhà Lý. Con gái thứ hai của vua Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung có tên là Phật Kim. Lý Huệ Tông cuối đời bị bệnh, có lúc như là điên loạn, không thể cán đáng nổi việc nước. Nhà vua rời bỏ ngai vàng để đi tu ở chùa Chân Giáo và xuống chiếu lập Phật Kim, còn có tên là Chiêu Thánh Công Chúa, làm Hoàng Thái Tử vào tháng 10 năm Giáp Thân 1224. Chiêu Thánh lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo. Lên 8 tuổi, Chiêu Thánh đã ngồi trên ngai vàng nghe các quan trình tấu. Bao giờ Chiêu Thánh cũng chỉ mong cho hết buổi chầu để quay về cung, chơi bời như những cô bé, cậu bé trong hoàng tộc. Mọi việc đã có các triều thần, chủ yếu đều là người họ hàng thân tín của họ Trần lo liệu. Họ Trần từ mấy năm trước đã có công lao giúp nhà Lý. Hơn nữa, Trần Thị Dung lại là hoàng hậu của Lý Huệ Tông. Trần Tự Khánh, anh trai Trần Thị, được làm quan và nắm giữ binh quyền, được phong tước hầu, thường gọi là Chương Thành Hầu. Trần Tự Khánh lập được nhiều công lớn, khiến cho triều Lý lúc bấy giờ đang chao đảo, dần dần đi vào thế ổn định. Trần Tự Khánh sắp xếp cho người trong họ mình vào nắm giữ các chức vụ trong triều. Trần Thừa được giao làm phụ quốc thái úy, có quyền hành rất lớn. Trần Bất Cập, Trần Thiêm đều giữ chức hầu cận trong cung như các chức chi hậu, nội phân thị nội, vân vân. Cả đến con trai của Trần Thừa tên là Trần Cảnh, mới 8 tuổi, cũng được làm quan chính thủ, chầu trực bên cạnh vua Lý Chiêu Hoàng, có quyền hành lớn và cũng có tài năng hơn tất cả là Trần Thủ Độ, giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, coi giữ mọi việc quân sự trong và ngoài kinh đô. Chính con người này đang nuôi ý đồ làm cho họ Trần rạng rỡ. Ông nhìn thấy nhà Lý đã quá suy thoái, không thể giữ gìn đất nước được. Con cháu, tôn thất của nhà Lý thì toàn là kẻ tầm thường bất lực, không đủ năng lực để quản lý hay phục hưng đất nước. Ông nhìn thấy họ Trần của ông đang có cơ nổi lên, có điều là muốn cho nhà Trần thay thế nhà Lý mà không gây phản ứng gay gắt, không để xảy ra xung đột thì phải khéo léo tìm cơ hội. Và cơ hội đã đến. Trần Cảnh giữ chức chính thủ, chỉ làm công việc hầu hạ, ở ngay trong cung luôn luôn kề cận với Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh biết giữ lễ vua tôi, khi nói năng đều tâu bệ hạ và xưng thần, nhưng Chiêu Hoàng thì không nghĩ gì đến phép tắc và thể thức ấy. Vì cùng lứa tuổi nên Chiêu Thánh chỉ thích được cùng với Trần Cảnh trò chuyện, vui đùa. Mỗi khi chơi đêm cho gọi Cảnh đến cùng chơi, thấy Cảnh ở chỗ tối thì đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Có một hôm, Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu Thánh rửa mặt xong, lấy tay vốc nước té ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu. Đến khi Cảnh bưng khăn trầu, thì lấy khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì, về kể với Trần Thủ Độ. Thủ Độ nói, nếu thực như thế, thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây. Sau đó, Trần Thủ Độ bày cách cho Trần Cảnh nếu lần sau khi Chiêu Hoàng lấy khăn trầu ném cho Trần Cảnh, Trần Cảnh nhớ lời dặn của Trần Thủ Độ quỳ lạy rồi nói, bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh. Chiêu Hoàng cười nói, tha tội cho ngươi, nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó. Trần Cảnh lại về nói với Thủ Độ. Thủ Độ quyết định ra tay, đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các quan chầu đều không được vào. Thủ Độ loan báo, bệ hạ đã có chồng rồi. Các quan thấy vậy đều nói đó là việc tốt, xin cho chọn ngày vào chầu. Thế là Chiêu Hoàng trở thành vợ của Trần Cảnh. Chuyện đùa vui của con trẻ trở thành chuyện tình duyên. Cơ mưu là do Trần Thủ Độ sắp đặt. Tiếp đó là tờ chiếu nhường ngôi. Lời chiếu có đoạn: Trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ông, làm sao mà giữ nổi ngôi báo nặng nề. Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cán đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị. Đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi. Kinh thi có nói: quân tử tìm bạn tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay. Nay Trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất, thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chính từ lâu, nghiệm xem nên nhường ngôi báu để thỏa lòng trời cho xứng lòng Trẫm, mong đồng lòng hết sức cùng giúp vận nước hưởng phúc thái bình. Từ đó Chiêu Thánh trở thành hoàng hậu, nhà Trần thay nhà Lý dần dần dẹp yên được giặc giả, chỉnh đốn kỷ cương, thiên hạ sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Ngày tháng trôi qua, Lý Chiêu Hoàng càng thiết tha yêu Trần Cảnh, bởi nàng thấy Trần Cảnh quả là một bậc anh quân. Trần Thái Tông có học thức cao, nghiên cứu nhiều vấn đề, đặc biệt hiểu đạo Phật một cách sâu sắc. Ông có tài ngoại giao chính trị, bên cạnh có nhiều người giỏi phò tá, nên việc quân, việc nước đều được thu xếp ổn thỏa. Lý Chiêu Hoàng vui mừng vì đã chọn được người chồng xứng đáng. Nàng chỉ băn khoăn một điều là không hiểu vì sao mãi hai người không có con. Khi nàng còn nhỏ tuổi, chưa nghĩ đến việc này, song với thời gian chưa một lần sinh nở khiến Chiêu Thánh vô cùng lo lắng. Và sự lo âu của nàng chẳng sai, không sớm có con là điều tai họa đối với nàng. Thủ Độ, con người đã tác thành duyên lứa cho nàng, lại vinh vào cớ này để chia rẽ nàng với nhà vua. Lúc đó, Thái sư Trần Thủ Độ đã nói thẳng với vua Thái Tông: Hoàng hậu Chiêu Thánh làm vợ đã hơn 10 năm, đến nay đã 20 tuổi, mà không sinh nở thì làm sao có hy vọng về sự nối dõi sau này, phải chọn một hoàng hậu khác. Ý muốn của Trần Thủ Độ trở thành một nghiêm lệnh, Trần Thái Tông dẫu hết sức yêu nàng cũng không sao cưỡng lại được. Nhà vua rất buồn rầu, áy náy. Một đêm, Trần Thái Tông rời kinh thành trốn lên ở chùa trên núi Yên Tử, phải rời bỏ Chiêu Thánh, ông coi như đã làm một điều nhục nhã, không xứng ở ngôi vua. Nhưng Trần Thủ Độ kiên quyết không nghe, đưa quan lại và quân lính lên núi, buộc Thái Tông phải trở về. Thủ Độ bắt Trần Liễu, anh ruột vua, nhường vợ đang có thai cho em trai mình. Trần Liễu tức giận khởi binh làm loạn, song yếu thế phải đầu hàng. Mọi việc sắp xếp như thế nào cứ đúng thế mà thi hành, không ai dám cưỡng lại lệnh của Trần Thủ Độ. Thế là từ đó, Chiêu Thánh hoàng hậu bị giáng xuống làm công chúa, sống âm thầm một mình một bóng. Nàng không oán trách, mà biết oán trách ai, nàng cũng chẳng biết cùng ai tâm sự. 20 năm trôi qua, vua Thái Tông lao vào công việc triều chính, chỉ đạo cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông, tất nhiên có điều mặc cảm không tiện và cũng không dám gặp nàng. Nhưng một hôm lại thân hành đến nói chuyện với nàng. Thái Tông tỏ ý buồn rầu, đau khổ vì phải để cho nàng chịu số phận gần như bị ruồng bỏ suốt một thời gian dài. Giờ đây, Chiêu Thánh ở tuổi 40 nhưng vẫn còn xuân sắc, cũng cần có nơi nương tựa khi mãn chiều xế bóng. Vua muốn nàng nối lại dây đàn với một vị tướng đã lập công trong chiến trận. Chiêu Thánh ngạc nhiên trước quyết định ấy của nhà vua, vì đã từ lâu nàng không còn nghĩ đến chuyện tình duyên nữa. Cuộc hôn phối với Trần Cảnh kết thúc một cách thảm sầu, vết thương lòng của nàng không có gì bù đắp được. Thế mà bây giờ, nhà vua lại nói đến chuyện gả chồng cho nàng, người chồng ấy là ai? Thái Tông tìm những lời tha thiết dịu dàng để thuyết phục người vợ cũ. Vua vẫn gọi Chiêu Thánh là ái khanh, nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ thuở thiếu thời và không quên nhắc tới công lao của nàng. Nàng quả đã hy sinh vì cơ nghiệp nhà Trần, vì quyền lợi của Trần Thái Tông. Dù số phận không cho hai người hạnh phúc bên nhau, song nhà vua phải có bổn phận với nàng. Người mà vua muốn nàng kết duyên cũng là người có công bảo vệ nhà vua. Đó là Lê Phụ Trần. Sau này, họ có người con trai tên là Trần Bình Trọng. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi tên là Thượng Vị Hầu Tông. Trần Bình Trọng còn có người em gái là Khuê, được phong làm Ưng Thụy công chúa. Trần Bình Trọng lớn lên, rất giỏi võ nghệ, theo đúng nghiệp nhà. Chiêu Thánh đã xin với Trần Nhật Duật cho em gái ông về làm con dâu mình. Cô gái ấy là Thụy Bảo công chúa. Hai vợ chồng Trần Bình Trọng và Thụy Bảo sau sinh ra nàng Chiêu Hiến, được tuyển làm vợ của vua Trần Anh Tông. Nhưng Chiêu Thánh không được chứng kiến, Nàng đã mất khi Trần Bình Trọng 17 tuổi, năm 1278, không được biết tấm gương trung nghĩa của con trai mình trong trận đánh Quân Nguyên năm 1285. Hoàng hậu Thuận Thiên. Công chúa Thuận Thiên, con gái trưởng của Hoàng đế Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung, tên húy là Oanh. Năm 1237, bà trở thành Hoàng hậu của Trần Thái Tông. Sau khi mất, được truy tôn là Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu. Ban đầu, bà lấy Trần Liễu, sinh được một người con trai là Trần Doãn. Do vua Trần Thái Tông và Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy nhau đã lâu chưa có con nối ngôi, Thái sư Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực Trần Thị Dung ép vua Trần Thái Tông phải bỏ Chiêu Thánh lấy bà. Lúc đó bà đang có mang 3 tháng, Chiêu Thánh bị phế ngôi và bà được phong làm hoàng hậu. Trần Liễu phẫn uất đem quân nổi loạn, Trần Thái Tông không muốn làm điều không phải với anh trai, cũng không muốn dứt tình với Lý Chiêu Hoàng, nên muốn từ bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử. Còn em gái, Hoàng hậu Chiêu Thánh bị truất ngôi hoàng hậu, đưa ra khỏi cung. Thuận Thiên đau đớn nhưng đành phải chấp nhận vì lợi ích của hoàng tộc. Khi Hoàng hậu Thuận Thiên mất, dù đã trở thành vợ vua Trần Thái Tông, nhưng người dân ở ấp A Sào, xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình vẫn lập miếu thờ bà cạnh đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu. Thuận Thiên là thái trưởng công chúa của vua Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung. Cuộc đời Thuận Thiên gian truân sóng gió, khi Linh Từ mang thai cũng là năm giằng co quyết liệt giữa Đàm Thái Hậu, Tôn Thất nhà Lý và phe cánh họ Trần. Thái hậu coi Trần Tự Khánh là giặc, Trần Thị Dung là nội ứng của đảng giặc nên tìm cách giết hại con dâu. Để cứu vợ con, Lý Huệ Tông đã cùng Trần Thị Dung lẻn trốn đến chỗ quân của Trần Tự Khánh. Tướng của Trần Tự Khánh là Vương Lê biết tin ra đón vua. Vua ở lại bãi Cửu Liên cạnh sông Hồng thuộc địa hạt Văn Giang, Hưng Yên, lệnh cho Trần Tự Khánh vào chầu. Phu nhân Trần Thị Dung của Huệ Tông sinh công chúa Thuận Thiên ngay ở bãi Cửu Liên, khi ấy là tháng 6 năm Bính Tý 1216. Mới lên 2 tuổi, phụ hoàng Lý Huệ Tông đã lâm bệnh trọng như bị chứng cuồng. Năm lên 6 tuổi, Thuận Thiên đã phải lấy chồng. May được Phụng Càn Vương Liễu rất mực thương yêu, gia đình họ Trần chăm sóc chu đáo. Công chúa Thuận Thiên sinh cho Trần Liễu 3 người con trai, Vũ Thành Vương Trần Doãn, Hưng Ninh Vương Trần Tung, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trừ Vũ Thành Vương, còn cả hai con đều rất thành đạt. Hưng Ninh Vương được vua Trần Nhân Tông coi như bậc thầy, tôn là Tuệ Trung Thượng Sĩ, tự tay viết phần Tuệ Trung Thượng Sĩ Hành Trạng trong sách Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Riêng Trần Quốc Tuấn thì cơ nghiệp vẻ vang, dân Việt không ai không biết. Năm Thiên Ứng Chính Bình, thứ 6, năm 1237, một lần nữa đời tư của công chúa Thuận Thiên gặp thêm sóng gió. Em chồng bà là Trần Cảnh, lấy em gái bà là Chiêu Thánh đã 12 năm mà chưa có con. Thái sư Trần Thủ Độ và thân mẫu Trần Thị Dung, Linh Từ Quốc Mẫu, ép bà phải về ở với em chồng, tức vua Trần Thái Tông, để sinh cho hoàng tộc người nối ngôi. Chồng cũ của bà, Phụng Càn Vương, vì thương vợ, đem quân nổi loạn ở sông Cái, sông Hồng. Chồng mới thì uất hận bỏ lên núi Yên Tử, định xuất gia tu hành. Em gái vì chị mà bị truất ngôi hoàng hậu, bản thân Thuận Thiên lại đang mang thai với người chồng cũ. Vì quyền lợi của hoàng tộc, Thuận Thiên phải gắng dung hòa, sao cho An Sinh Vương, chức mới của Phụng Càn Vương, với Trần Thái Tông không xảy ra xung đột, lại phải ứng xử với em gái Chiêu Thánh, sao cho em đỡ tuổi hờn. Từ cương vị chị dâu, nay là vợ, bà phải ứng xử với vua Trần Thái Tông sao cho đúng đạo. Sau khi sinh Trần Quốc Khang, con An Sinh Vương, bà sinh tiếp Thái tử Hoảng cho Trần Thái Tông. Nhờ tấm lòng nhân hậu, bao dung và sự cư xử tuyệt vời của bà mà sau này nhà vua yêu quý Quốc Khang như con đẻ, đối đãi với Trần Liễu ưu hậu, lấy cả vùng đất rộng lớn Yên Phụ, Kinh Môn, Hải Dương, Yên Dưỡng, Đông Triều, Yên Bang, Hoành Bồ, Quảng Ninh làm thực ấp cho An Sinh Vương Trần Liễu. Con riêng là Quốc Tuấn được toàn quyền thống lĩnh quân đội, Hưng Ninh Vương toàn quyền quản lý Lộ Hồng. Hưng Đạo Vương và Hưng Ninh Vương đều tận trung với Vương Triều. Thái tử Hoảng được bà dạy bảo chu đáo. Mùa xuân năm Mậu Ngọ năm 1258, Thái tử nối ngôi Thái Tông, hiệu Trần Thánh Tông, sử chép là bậc thần văn thánh võ. Khi Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu mất, để tưởng nhớ công lao của bà, dù bà đã cải giá, dân ấp A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ vẫn lập miếu thờ. Vì bị cải giá, quốc mẫu thờ riêng, không cùng chung đền với Phụng Càn Vương, nhưng vẫn cùng chung thửa đất cạnh cây đa Tứ Yến. Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 7, dỗ quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, kỳ mục Hương Lão và quan viên tổ chức rước kiệu Trần Hưng Đạo từ bản đền theo đường thần đạo đến cây đa Tứ Yến, thì dừng kiệu. Trong đền nổi chuông trống tế Phụng Càn Vương và tế quốc mẫu, tế xong đem yến rượu ra gốc đa Tứ Yến ban lộc cho khắp lượt quan viên và phu kiệu. Thuận Thiên đã là hoàng hậu của vua Thái Tông, nên khi thỉnh kiệu về đền chính A Sào, chỉ có kiệu của Phụng Càn Vương, đó là phép nước, nhưng trong đền vẫn đặt bài vị Trần Triệu quốc mẫu. Tên tuổi bà vẫn sống mãi trong lòng dân A Sào, trải gót ngàn năm đền miếu vẫn đèn nhang không dứt. Tương truyền, bà còn được thờ ở chùa Nam Triều tại Lưu Đồn, bởi trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2 và 3, từ năm 1285 đến năm 1288, bà đã cùng Thượng Hoàng Thái Tông về ở đây. Hoàng hậu Bảo Thánh. Nguyên Thanh công chúa, húy là Trinh, con gái thứ nhất của Hưng Đạo Vương, là hoàng hậu của vua Trần Nhân Tông, hoàng hậu Bảo Thánh. Xuất thân trong một gia đình quý tộc, dòng dõi võ tướng, thân phụ là bậc lương đống của quốc gia, một lòng trung tín, trọn đạo tôi trung với triều đình. Thân mẫu là người đảm đang, luôn sát cánh bên chồng vì đại sự, đảm đương công việc hậu cứ, đặc biệt có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Những phẩm chất tốt đẹp của gia đình đã tạo cho bà đức tính khiêm tốn, chan hòa và bao dung hiếm thấy, được vua rất sủng ái. Khi Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nhường ngôi cho Anh Tông và có chí hướng xuất gia, bà đã tham dự các kỳ hội vô lượng của nhà Phật, đóng góp xây dựng chùa Ngự Thiên. Bà nhiều lần về chùa Phổ Minh là nơi Thượng Hoàng từng hoằng dương Phật Pháp, cầu nguyện Đức Phật chứng tâm. Truyền thuyết dân gian còn kể về tâm đức thương yêu kẻ dưới, cứu vớt dân chúng khó khăn của bà khi ở cung Lỗ Giang. Sau khi mất ít lâu, bà được hợp táng tại Lăng Quy Đức cùng linh cữu vua Trần Nhân Tông. Hoàng hậu Khâm Từ Bảo Thánh sửa sang lại xiêm áo, cùng mấy thị nữ đi ra chuồng đấu hổ. Hoàng hậu vừa đi vừa lo nghĩ, vua Nhân Tông có một thú vui rất lạ là thích xem đấu hổ. Hôm vừa rồi, một tù trưởng vùng Sơn Cước muốn làm đẹp lòng ngài đã dâng một con hổ Sa Bảy. Vị chúa Sơn Lâm này toàn vằn đen, vàng, lưng thẳng băng, bụng thon, ức nở. Chúa Sơn Lâm đi đi lại lại trong chuồng, dáng bồn chồn bức rứt lắm. Đi chán, nó nằm vào một góc, mắt lim dim, đầu hất về một bên, cái đuôi dài thượt thỉnh thoảng hơi động đậy. Hoàng hậu Bảo Thánh gọi viên tổng quản lại, hỏi: "Ông đã cho kiểm tra kỹ cái củi này chưa? Hôm nay bệ hạ đến xem đấu hổ, ông phải rất cẩn thận mới được." Tiền tổng quản đáp: "Bấm lệnh bà, đây là con hổ mới được đưa vào cung, thần đã lo liệu đầy đủ cả, xin lệnh bà yên tâm." Một lát sau, một tốp lính khuân một cái củi sắt nữa vào chuồng đấu. Vì chúa Sơn Lâm này đã bị bỏ đói lâu, lại bị nhốt trong củi, nên khi nhìn thấy mọi người, nó nhe nanh, gầm gừ đe dọa. Vua Nhân Tông bước tới chuồng đấu hổ, mọi người rạp xuống thi lễ. Hôm nay, vua cho phép các quan trong triều ngoài nội, các cung tần mỹ nữ của ngài tới đây xem đấu hổ. Nhà vua vui vẻ lắm, ngài an tọa xong, liền giơ tay làm hiệu. Người ta tháo củi để hai vị chúa Sơn Lâm gặp nhau. Hai vị chúa này đều bị bỏ đói, lại thêm không khí kích động của đám người xem bên ngoài, nên càng trở nên hung dữ. Chúng rống lên những tiếng kinh khủng và bắt đầu vờn nhau. Mọi người hồi hộp theo dõi, một số cung phi sợ hãi nhắm mắt lại. Bỗng, ngoài dự kiến của mọi người, hai con thú chỉ gầm ghè nhau một lát, rồi mỗi con đi về một phía. Rắc, tiếng thèn chuồng bật mạnh, một con thú sổng ra, nhảy tót lên khán đài, tiếng rú kinh hãi nổi lên, mọi người chạy dạt ra hai phía. Nhà vua chậm chân, cùng một số thị nữ phi tần trung bần bật, đứng dồn về một góc. Hoàng hậu Bảo Thánh vội tiến tới trước mặt nhà vua, nàng kéo chiếc ghế chắn phía trước, tấm thân yểu điệu mảnh mai cố che đỡ cho nhà vua. Thật là kỳ lạ, vì chúa Sơn Lâm tiến thêm hai bước nữa, dáng bệ vệ, ngó nhìn con người nhỏ bé, mảnh mai đang đứng dang hai tay ra, mắt trừng trừng nhìn nó. Con hổ lúc lắc cái đầu, kéo lê cái đuôi, rồi nhảy tót xuống chuồng thú. Đám người đứng chết lặng thở phào nhẹ nhõm, vua Nhân Tông mệt mỏi lặng lẽ về cung, hoàng hậu Bảo Thánh cùng các cung phi đi theo sau. Vua xua tay ra hiệu cho mọi người lui ra, ngài vời hoàng hậu lại gần, nhẹ ôm lấy nàng, giọng cảm động. Ái khanh, hoàng hậu của ta, nếu không có nàng, hôm nay chắc ta không qua khỏi nạn. Từ giờ trở đi, ta coi nàng như vị thần bảo trợ của ta, nàng hãy luôn luôn ở bên ta nhé. Bệ hạ quá khen, thiếp chịu ơn mưa móc của bệ hạ, lẽ nào lại không dám xả thân vì ngài. Chỉ xin bệ hạ bảo trọng, thiếp sẽ mãi mãi ở bên ngài. Sử sách sau này đều ca ngợi hoàng hậu Bảo Thánh là một người nhu mì, hiền thục và dũng cảm. Mùa thu, trùng hưng năm thứ 9, khâm từ Bảo Thánh băng ở cung Lỗ Giang. Hoàng hậu Thuận Thánh. Thuận Thánh Bảo Từ là hoàng hậu của vua Trần Anh Tông và là thân mẫu của vua Trần Minh Tông. Bà là con gái của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tản, tức cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bà sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất vào tháng 7 năm Canh Ngọ 1330. Bình sinh, bà là người đức độ, rất được người đương thời kính trọng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 1332, bà được phụ tán vào Thái Lăng cùng vua Trần Anh Tông. Thượng Thánh lật dở trên tay hai chiếc áo. Chiếc áo này, bà nghĩ, chắc công chúa Huệ Trân mặc hợp lắm đây. Huệ Trân mảnh mai, xinh xắn, trinh trắng như một bông hoa huệ. Chiếc áo vàng sẫm này chắc sẽ làm nàng thích thú, sẽ tôn được nước da của nàng. Còn chiếc áo màu xanh này ta sẽ dành cho Thiên Trân. Thuận Thánh nhớ lại khuôn mặt của Vương Thị, một nữ quan trong cung rất được vua yêu. Khuôn mặt của Huệ Trân cũng hệt như mẹ nàng. Thời gian trôi nhanh quá, thế mà thấm thoát đã 15 năm rồi. Cho đến tận bây giờ, Thuận Thánh nhớ như in khuôn mặt đầy đau đớn của Vương Thị ở sông Hương Đường, phòng ngủ của bà. Mặt Vương Thị lúc đó tái nhợt, mái tóc đẫm mồ hôi bết trên trán. Nàng đau đớn, cố gượng nhìn đứa con gái mới sinh. Đôi mắt đờ đẫn dại đi, mất hết sinh khí bỗng lóe sáng. Vương Thị nắm lấy tay bà, cố cầu xin. Thưa lệnh bà, xin lệnh bà hãy xót thương đứa con gái nhỏ của thần thiếp. Hoàng hậu ơi, thần thiếp xin bà. Thuận Thánh ghé xuống khuôn mặt của người sắp mất, nắm lấy tay Vương Thị, lựa lời an ủi. Khanh cứ yên lòng, ta hứa sẽ chăm nom và coi công chúa Huệ Trân như con đẻ của ta. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt. Vương Thị qua đời. Tin tức về nữ quan Vương Thị mất sau khi sinh ở sông Hương Đường được một cung nhân ngầm tâu với anh Tông. Xin bệ hạ soi xét, cái chết của nữ quan Vương Thị ở sông Hương Đường thật khó hiểu. Hoàng hậu Thuận Thánh đã cố ý đưa Vương Thị vào sinh ở phòng ngủ của bà là có lý do, bởi Vương Thị được bệ hạ quá yêu mến nên mới ra nông nỗi này. Anh Tông nổi giận, nhà vua vốn biết Vương Thị được Thuận Thánh hết sức quan tâm. Bản tính hoàng hậu là một người nhân hậu, không bao giờ lại có chuyện giết người nữ quan này. Nhà vua ra lệnh, bay đâu, hãy lấy roi cho cung nhân này một trận vì tội tâu sằng bậy, dám đặt điều, bịa chuyện xấu cho hoàng hậu. Việc đến tai hoàng hậu, bà chỉ buồn bã lắc đầu nhưng không vì thế mà ra tay trừng trị người cung nhân kia. Khi vua Anh Tông tới thăm công chúa mới sinh và có ý an ủi bà liền tâu. Bệ hạ đã minh oan cho thần thiếp, ơn này thiếp đâu dám quên. Thiếp sẽ chăm sóc công chúa Huệ Trân như công chúa Thiên Trân, con đẻ của thần thiếp, để làm tròn lời hứa với Vương Thị trước khi mất. Lúc ấy, người đương thời đã tôn vinh bà, ca ngợi bà là người đứng đầu mẫu đức. Sau khi vua Anh Tông băng, bà liền lên núi ở 10 năm, sống một cuộc sống khổ hạnh. Bữa rau, bữa cháo, để báo đáp đức lớn của tiên đế. Bà mất ở trên núi, tại am Mộc Cảo, yên sinh. Hoàng hậu Gia Từ. Nguyên phi Lê Thị, không rõ tên, được vua Trần Duệ Tông sắc phong là Gia Từ Hoàng hậu năm 1373. Bà sinh ra con tên là Hiên, được Thượng Hoàng Nghệ Tông đưa lên làm vua. Bà không lấy đó làm mừng mà vô cùng lo lắng. Dự cảm của bà về số phận của con trai là đúng. Sau, Hiên bị giáng làm Linh Đức Vương, phải thắt cổ tự tử. Khi tin vua Duệ Tông đi đánh phương Nam không trở về, Lê Thị, hoàng hậu của Duệ Tông, mẹ của hoàng tử Hiên, sau là Phế Đế, liền xuống tóc làm ni cô. Bà muốn quay về cảnh sống thanh tịnh, thư nhàn nơi cửa Phật. Bấy giờ, hoàng tử Hiên được các quan trong triều đưa lên ngôi. Một viên quan hầu cận liền đến chùa báo tin cho Lê Thị. Những tưởng mang đến cho bà tin vui, viên quan nào ngờ khi nghe tin con trai đăng quang, hoàng hậu bật khóc mà rằng: "Con ta phúc bạc, khó lòng gánh vác nổi trách nhiệm lớn, nó sẽ gặp tai họa vì việc đó thôi. Tiền hoàng xa lìa cõi thế, ta chỉ muốn chết theo chứ không muốn trông thấy việc đời nữa. Ta linh cảm con ta rồi sẽ gặp tai họa, nạn này e không tránh khỏi nữa rồi." Trong triều đình lúc ấy, thế lực của Hồ Quý Ly rất lớn, Thượng Hoàng Nghệ Tông rất tin Quý Ly, Hoàng tử Hiên tuy ở ngôi nhưng quyền lực bị hạn chế. Nhà vua có bụng ngờ Quý Ly có giả tâm, muốn tiếm quyền, liền bảo Thái úy Ngạc: "Thượng Hoàng thương yêu ngoại thích, Quý Ly, cho hắn mặc sức muốn làm gì thì làm, nếu không lo trước thì sau sẽ khó chế ngự." Quý Ly nghe tin lo lắm, Ly nghĩ thà tự tử còn hơn rơi đầu vì tay kẻ khác. Thôi thì đành vậy, âu cũng là mệnh trời. Quý Ly liền gọi Cự Luận tới dinh, thổ lộ hết tâm can. Cự Luận nghe xong, suy nghĩ đắn đo một lát rồi bàn: "Còn người ta thành bại nhiều khi là do thiên định, việc cũng chưa đến nỗi nào. Phế Đế đã từng giết quan phục đại vương, tuy việc này là chiếu theo phép nước, Thượng Hoàng phải nghe theo, nhưng trong bụng căm lắm. Ngài hãy lựa dịp mà liệu lời tỏ bày lợi hại với Thượng Hoàng, biết đâu là chẳng chuyển họa thành phúc cũng nên." Quý Ly nghe Cự Luận nói, lòng bỗng thư thái và quyết định sẽ làm theo. Nhân một buổi lên chùa trở về, Quý Ly theo hầu Nghệ Tông, thấy Thượng Hoàng có ý than trách vua, trong bụng lấy làm mừng, khẽ tâu: "Tâu Thượng Hoàng, thần chỉ nghe nói xưa nay chưa ai bán con để nuôi cháu, mà chỉ bán cháu để nuôi con." Nghệ Tông gật đầu nghe theo, Quý Ly liền bàn mưu bắt giam Hiên ở chùa Tự Đức, rồi giáng làm Linh Đức Đại Vương. Để triệt hạ hoàn toàn mối lo, Quý Ly ép vua phải thắt cổ chết. Thế là Quý Ly đã cướp được ngôi nhà Trần, linh cảm của Hoàng hậu Lê Thị đã thành sự thật. Chỉ 2 năm sau khi Lê Thị mất, nhà vua đã chết một cách thảm thương do những âm mưu và quyền lực trong cung đình. Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần. Phạm Thị Ngọc Trần, em gái tướng lĩnh Lam Sơn Phạm Vấn, người xã Quần Lai, huyện Lôi Dương. Năm 1425, Bình Định Vương Lê Lợi vây thành Nghệ An. Khi đến thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên, có đền thờ thần Phổ Hộ. Ông nằm mộng thấy một vị thần đến xin một người thiếp và hứa sẽ phù hộ cho Lê Lợi đập tan quân nhà Minh. Lê Lợi bèn đem chuyện này ra nói với các bà phi của mình. Ai cũng đắn đo, duy chỉ có Phạm Thị Ngọc Trần khẳng khái xin dâng mình cho thần nhân, chỉ xin Lê Lợi khi thành nghiệp lớn, hãy lập con của bà làm thái tử. Lê Lợi đồng ý, rồi truyền quân mở đàn tế lễ, đem bà tế cho thần. Khi đó, Lê Nguyên Long chỉ mới 3 tuổi và được giao cho người hầu thân cận của bà nuôi nấng. Khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lại lập con trưởng là Lê Tư Tề làm giám quốc, lo triều chính, mà quên mất Lê Nguyên Long. Theo truyền thuyết, một hôm vua đang ngủ, bà Phạm quay về báo mộng, trách cứ vua quên công lao của mình. Vua choàng tỉnh, rồi truyền thân cận ra chiếu chỉ lập Nguyên Long làm hoàng thái tử, phế Tư Tề xuống làm quận vương. Tuy nhiên, sử chép rằng vua Lê Thái Tổ bỏ Tư Tề vì cho rằng Tư Tề làm nhiều điều trái ý. Bà đã trải nhiều gian khổ, luôn theo Lê Lợi trong thời kỳ kháng chiến chống Minh, góp phần đốc thúc sản xuất, tích trữ lương thảo, nuôi quân trong một thời gian dài, tham gia chăm sóc thương binh. Bà mất ở thành Trào Khẩu năm 1425, vua Lê Thái Tông truy tôn là Cung Từ Quốc Thái Mẫu. Hoàng Thái Hậu thờ phụng ở Thái Miếu. Năm Ất Tỵ 1425, vua Thái Tổ, Lê Lợi bị vây ở Nghệ An. Đi theo Thái Tổ lúc ấy có ba người vợ, Phạm Hoàng Hậu, Húy là Ngọc Trần, Quận Vương Mẫu, Trịnh Thần Phi và Phạm Huệ Phi. Khi xa giá tới thành Trào Khẩu ở Hưng Nguyên thì gặp một ngôi đền thờ vị thần phổ hộ. Quân đội của Thái Tổ dừng lại nghỉ đêm ở gần đó. Đêm ấy, Thái Tổ nằm mộng thấy một vị thần hiện lên, áo giáp vàng lấp lánh, đầu đội kim khôi. Vị thần nói với nhà vua: "Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ xin phù hộ tướng quân diệt được giặc Ngô, làm nên nghiệp đế." Nói xong, vị thần biến mất. Thái Tổ tỉnh dậy cảm thấy người bàng hoàng. Sáng hôm sau, nhà vua cho gọi các bà vợ lại, kể cho họ nghe giấc mộng đêm qua và hỏi: "Trong các ngươi đây có ai chịu đi làm vợ vị thần không? Ta hứa sau này khi lấy được nước sẽ lập con người ấy làm thiên tử." Mấy người vợ nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ có Hoàng hậu Ngọc Trần quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa, thiếp nguyện xả thân, ngày sau Minh Công làm nên nghiệp lớn, xin chớ phụ mẹ con thiếp." Thái Tổ khen ngợi Ngọc Trần, lòng đầy thương cảm. Nhà vua hứa sau này nên nghiệp lớn sẽ đưa con của Ngọc Trần lên ngôi. Bấy giờ, Thái Tông mới lên 3 tuổi, Ngọc Trần ôm riết lấy con, nước mắt đầm đìa. Lòng nàng đau thắt lại khi thấy thằng bé mỉm cười với nàng, những ngón tay xinh xinh bé nhỏ túm lấy tóc nàng. Ngọc Trần đau đớn tự nhủ: "Ta thật có lỗi với con, nhưng vì nghiệp lớn mà cha con đang gây dựng, ta sẵn sàng hy sinh, chỉ mong rằng sau này con ta sẽ hiểu cho lòng ta và sẽ được sung sướng." Nàng ghì chặt lấy con, hôn mãi lên đôi má bụ bẫm của nó, cố nuốt nước mắt, gọi người hầu bế lấy Thái Tông: "Ta cậy ngươi chăm nom săn sóc thái tử, ơn này kiếp sau ta xin báo đáp." Sau đó, Ngọc Trần trang điểm lộng lẫy rồi vào ra mắt vua. Thái Tổ sai làm lễ tế thần, dùng hoàng hậu làm vật tế. Hoàng hậu mất, đó là ngày 24 tháng 3 năm 1425. Khi Thái Tổ bình định được thiên hạ, ngài lên ngôi hoàng đế và nói với các quần thần rằng: "Hoàng hậu Ngọc Trần đáng làm chúa tể trăm vị thần ở nước ta, không ai dám trái." Rồi ngài ra lệnh cho quan tổng quản: "Người hãy sắp xếp cho người tới động Nhân Trầm rước quan tài của hoàng hậu Ngọc Trần về táng ở Thanh Hóa cho ta." Hôm sau, một đoàn người dưới sự chỉ huy của quan tổng quản lên đường trở lại chốn xưa, nơi hoàng hậu Ngọc Trần đã tự quyên sinh để làm lễ tế thần. Quan tài bà được rước đi, tới xã Thịnh Mỹ thì trời tối sập xuống, đoàn người đành dừng lại nghỉ đêm. Sáng hôm sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy quanh quan tài mối đã đùn đất lên thành một đống cao như nấm mồ. Họ lạ lắm, bèn đem chuyện đó về tâu với vua. Thái Tổ chợt hiểu, ngài nói: "Vị thần đã làm theo lời hẹn, các ngươi hãy để quan tài ở đó rồi dựng điện để thờ, điện ấy sẽ được gọi là điện Hiến Nhân." Khi điện dựng xong, Thái Tổ đích thân tới lễ và bảo: "Các ngươi hãy dựng cho ta thêm một cái miếu ở Lam Kinh, trong đó đặt thần chủ, tên hiệu của hoàng hậu để quanh năm cúng tế." Bấy giờ, quận vương Tư Tề, con của Trịnh Thần Phi, được Thái Tổ cử làm giám quốc. Nhà vua dường như đã quên bẵng lời thề xưa với hoàng hậu Ngọc Trần. Lê Nguyên Long lúc ấy không được vua chú ý tới. Một hôm, vào giữa trưa nóng nực, một cơn gió mát nhẹ thổi đến khiến nhà vua ngủ thiếp đi. Ngài nằm mộng thấy hoàng hậu Ngọc Trần hiện lên. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, duy chỉ có đôi mắt nàng nhìn vua đầy oán trách như đọng lại niềm đau. Hoàng hậu tiến lại gần, tiếng nhẹ như gió thoảng: "Lòng thiếp quặn đau mỗi khi nhớ tới Lê Nguyên Long, bệ hạ đã phụ công của thiếp. Từ hồi mới khởi nghĩa đã đem thiếp cho một vị thần. Tới nay, bệ hạ được thiên hạ rồi mà ơn thánh thì con thiếp chẳng được hưởng." Nghe câu trách móc ấy, nhà vua bàng hoàng chợt tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi. Ngài tự trách mình sao đã quên lời thề xưa. Và ngay hôm ấy, ngài xuống chiếu lập Thái Tông làm con đích, rồi cho nối ngôi. Năm 1434, hoàng hậu Ngọc Trần được truy tôn làm cung từ quốc thái mẫu. Đến năm 1437, bà lại được gia thêm tên hiệu cung từ quan mục quốc thái mẫu. Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, người xã Bố Vệ, huyện Đông Sơn, bà là phi của vua Lê Thái Tông, mẹ của Lê Ban Cơ, sau này là vua Lê Nhân Tông. Vua Thái Tông mất khi hoàng tử Ban Cơ mới lên ba, do đó Nguyễn Thị Anh được quần thần mời buông rèm chấp chính. Nguyễn Thị Anh không chấp nhận, các quan phải dâng biểu đến lần thứ tư, bà mới chấp thuận ra triều coi chính sự. Theo Đại Việt Thông Sử, Nguyễn Thị Anh là người hiền diệu sáng suốt. Lúc vua còn nhỏ tuổi, bà đã tận tâm bảo hộ, tín nhiệm đại thần, theo dùng phép sẵn có, khoảng 10 năm trong nước bình yên. Tuy nhiên, giả sử lại lưu truyền nhiều chuyện không hay về Nguyễn Thị Anh, cho rằng bà là người chủ mưu gây nên nhiều biến loạn trong cung đình, dẫn đến cái chết thảm khốc của gia tộc Nguyễn Trãi. Năm 1459, Lạng Sơn Vương Nghi Dân làm loạn, bà và nhà vua bị hại. Sau này, vua Thánh Tông lên ngôi, dân tên thụy cho bà là Tuyên Từ Nhân Ý Chiêu Túc Hoàng Thái Hậu. Mấy hôm nay, trong cung truyền đi tin tức, Tiệp Dư, Ngô Thị Ngọc Giao nằm mộng thấy Thượng Đế sai một tiên đồng xuống đầu thai làm con trai bà, khiến Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh ngày đêm lo lắng. Hoàng hậu đã sinh ra hoàng tử Ban Cơ, nhưng cho tới lúc này, vua Thái Tông vẫn chưa định ai ở ngôi kế vị. Hơn nữa, Tiệp Dư nom hiền hậu lại chăm đi chùa sửa lễ. Nếu nàng đẻ con trai, thì ngôi thái tử của Ban Cơ rất dễ lung lay. Suy nghĩ mãi, Nguyễn Hoàng hậu liền cho gọi Đinh Thắng, một hoạn quan tâm phúc vào để hỏi ý kiến. Người có biết việc vừa xảy ra trong cung không? Tiệp Dư đã có tin mừng, người thấy việc này thế nào? Đinh Thắng im lặng một lát, thừa hiểu ý hoàng hậu muốn nói gì. Lệnh bà đang lo lắng cho tương lai của hoàng tử Ban Cơ, mà lo cũng phải. Tiệp Dư trông hiền lành, lại xinh đẹp, nết na, nên được vua Thái Tông rất yêu quý. Khi nghe Tiệp Dư có tin mừng, nhà vua còn đích thân tới cung của nàng để hỏi thăm nữa. Chỉ còn có một cách, mắt hoạn quan Đinh Thắng sáng lên, hắn tâu. Dạ, thưa lệnh bà, thần đã nghĩ ra một cách, không biết lệnh bà có chấp nhận không? Đinh Thắng nói nhỏ với Nguyễn Hoàng hậu mấy câu, hoàng hậu nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mọi việc phụ thuộc ở tài khéo léo của ngươi, ngươi làm thế nào cho tiện thì làm. Đinh Thắng cúi đầu vâng lệnh và xin cáo từ. Mấy hôm sau, một cung nhân trong triều tâu lên thánh thượng, bà ta bắt được một vật lạ. Đó là một hình nhân đàn ông, lưng và ngực bị 7 mũi kim găm vào. Xem xét kỹ, dưới chân hình nhân đó có mấy chữ Hoàng tử Ban Cơ. Nguyễn Hoàng hậu được nhà vua vời tới. Vừa nhìn thấy hình nhân kia, hoàng hậu nức nở khóc. Xin thánh thượng công minh xét rõ việc này, có lẽ thần thiếp và Ban Cơ vì được bệ hạ quá yêu nên có người ghen tức mà đặt bùa yểm trong cung. Thần thiếp có thể chết, nhưng hoàng tử thì có lỗi gì? Nếu Ban Cơ có mệnh hệ nào, thiếp làm sao sống nổi? Hậu hãy bình tĩnh, ta hứa sẽ tra xét cho ra vụ này. Nhưng theo ý hậu, hậu có ngờ cho ai không? Nguyễn Hoàng hậu càng khóc to hơn. Thiếp đâu dám nghi oan cho ai, lòng thiếp bối rối lắm. Nghĩ đến điều rủi mà Ban Cơ phải gánh chịu, thiếp khó lòng an tâm. Thái Tông an ủi hoàng hậu, rồi ra lệnh. Đinh Thắng, người hãy đưa hoàng hậu về cung nghỉ ngơi. Sau khi hoàng hậu đi khỏi, Thái Tông nghĩ ngợi, đăm chiêu. Thật quái lạ, tại sao lại có cái bùa yểm ấy nhỉ? Hiện chỉ có Dương Thị Bí và Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao là đáng được chú ý hơn cả. Lê Nghi Dân, hoàng tử do Phi Dương Thị sinh ra, đã bị ta truất quyền thái tử. Chỉ có Tiệp Dư, nàng đang có mang. Nếu nàng sinh con trai thì... Nhà vua lắc đầu, Tiệp Dư vốn nhân hậu, lại mộ đạo Phật. Làm sao nàng có thể làm điều ác như vậy? Thế thì cái bùa yểm do ai chủ mưu? Các thị nữ trong cung rỉ tai nhau, Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao đang bị ngờ có dính líu đến bùa yểm hoàng tử Ban Cơ. Tin ấy cứ không cánh mà bay rất nhanh. Thái Tông cũng biết được điều ấy, ngài thật sự băn khoăn, chưa biết xử trí ra sao. Lúc ấy, Nguyễn Hoàng hậu bước vào, hoàng hậu quỳ lạy trước mặt nhà vua, nghẹn ngào nói. Chẳng hay bệ hạ có nghe tin đồn đang lan đi trong nội cung không? Yểm bùa Ban Cơ cũng có nghĩa là mưu hại hoàng tử. Tội ấy thật đáng cho voi dày ngựa xé. Lẽ nào bệ hạ vì tình riêng mà rẻ rúng mẹ con thiếp? Nhà vua lắc đầu. Hậu nên tin ta không có ý rẻ rúng mẹ con hậu, nhưng chưa có chứng cớ xác đáng tội ấy là do Tiệp Dư gây nên. Vậy hậu cứ để thư thả để ta liệu bề xem xét. Thực ra, nhà vua băn khoăn bởi lẽ quan hành khiển Nguyễn Trãi vừa mới can gián ngài. Theo thiện ý của thần, không có chứng cớ xác đáng mà khép tội Ngô Tiệp Dư cho voi giày ngựa xé là một việc làm thất đức. Thần tin rằng Ngô Tiệp Dư nhân hậu, đẹp người đẹp nết, chắc sau sẽ sinh con hiền. Xin bệ hạ hãy cho thần lo liệu việc này. Thái Tông nghĩ chẳng còn cách nào hơn nên đành chấp nhận. Ngay đêm ấy, Nguyễn Thị Lộ, vợ Nguyễn Trãi, liền bí mật đưa Tiệp Dư họ Ngô ra ẩn náu ở chùa Huy Văn, ngõ Văn Chương, phố Tôn Đức Thắng ngày nay. Tháng 11 năm 1441, vua xuống chiếu lập Ban Cơ, con của Nguyễn Hoàng Hậu làm Hoàng Thái Tử. Khi Thái Tông mất, Ban Cơ lên nối ngôi lấy hiệu là Nhân Tông, đó là năm 1444. Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh. Trịnh Thị Ngọc Trinh là hoàng hậu của vua Lê Kính Tông, mẹ của vua Lê Duy Kỳ. Trịnh Thị Ngọc Trinh là con gái của chúa Trịnh Tùng và được chúa rất quý. Năm 1619, Lê Kính Tông bị bức thắt cổ chết do định giết Trịnh Tùng. Ngọc Trinh khóc lóc van lạy cha. Cuối cùng, Trịnh Tùng quyết định đưa con trai Ngọc Trinh lên ngôi. Hôm nay, trên bến Đông Hà chật ních người, dân chúng đổ về đây xem bơi thuyền. Hòa trong đám người ấy có Bình An Vương Trịnh Tùng, cha của Hoàng hậu Trịnh Thị. Hoàng hậu là vợ của vua Lê Kính Tông. Sắp đến hội đua, tự dưng Bình An Vương cảm thấy nóng ruột. Mọi khi, ngài thường cưỡi voi, nhưng hôm nay ngài cho nghi vệ đi trước, còn ngài ngồi kiệu đi sau. Tới ngã ba đường, một tiếng súng nổ vang lên, cây lọng tía gãy gục. Bình An Vương liền lệnh cho quân truy bắt. Một lát sau, văn đốc bị giải tới. Trịnh Tùng hỏi: "Đồ nghịch tặc kia, ai sai ngươi làm việc này?" Văn đốc run sợ lắp bắp: "Dạ tâu đức ông, Trịnh Xuân và vua Kính Tông sai thần làm việc này. Họ biết hôm nay ngài đi xem hội nên sai thuộc hạ đặt đĩa lôi và phục mấy tay súng ở ngã ba này." Bình An Vương giận tím mặt, ngài gằn giọng: "Giải hắn đi!" Bị ám sát hụt, Bình An Vương không còn lòng dạ nào mà xem đua thuyền nữa. Ngài lập tức quay về phủ, lòng đầy căm tức. Bình An Vương lẩm bẩm: "Trời ơi, hóa ra mấy kẻ muốn hại ta lại là con trai và con rể ta. Ta phải làm cách gì đây?" Hôm sau, vào buổi chầu, Bình An Vương thân mang mâm vàng đựng trầu cau bước ra, khóc và nói: "Tôi tôn phò 3 triệu, thân trải 100 trận đánh, thu phục Giang Sơn tốn phí bao tâm lực. Nay nhà vua nghe đứa con phản nghịch, nhẫn tâm làm việc này." Trước mặt các quan, vua Kính Tông thật ngượng ngùng, xấu hổ. Tan buổi chầu, nhà vua về cung nói với Hoàng hậu Trịnh Thị: "Ta chẳng còn mặt mũi nào mà gặp vương phụ nữa." Nói rồi bèn lui vào phía sau, thắt cổ tự tử. Trịnh Thị Ngọc Trinh ngồi chết lặng. Nàng vừa biết tin cuộc ám sát hụt cha nàng chưa lâu thì bây giờ Kính Tông tự tử. Nàng thật không còn hiểu ra sao nữa. Giữa bên tình, bên hiếu phải liệu thế nào đây? Bình An Vương Trịnh Tùng là cha đẻ của nàng, công ơn trời bể của cha biết bao giờ nàng mới báo đáp được. Hơn nữa, ông lại ra sức giúp rập vua Lê Kính Tông. Nhà vua dù có thực quyền hay không, ở yên trên ngôi vị cũng do tay ông định đoạt. Thế mà nỡ lòng nào Kính Tông lại nghe lời nghịch tử Trịnh Xuân định giết chết cha nàng. Nàng rùng mình. Nếu chẳng may cha nàng mất đi, thử hỏi nàng còn mặt mũi nào đứng trong cõi đời này. Hơn nữa, tiếng dơ khôn rửa rằng chồng nàng đã giết cha. Trời ơi, cầm thú còn chẳng làm điều đó nữa là người trong gia đình. Nàng thực sự hoang mang, chưa biết xử sự ra sao thì Kính Tông đã tự tử. Lại thêm một đòn nữa của số phận giáng lên đầu nàng. Cái chết của Kính Tông phải chăng một phần cũng vì những giọt nước mắt căm thù, uất ức, cay đắng của nàng. Nhưng có lẽ như thế là hơn chăng? Nàng giật mình tự trách sao quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không may cha nàng ngã gục dưới viên đạn ấy thì sao? Nàng đau khổ, lòng dạ rối bời. Nàng ngồi bất động, mắt trân trân nhìn vào khoảng không. Còn con nàng rồi đây sẽ ra sao? Nó chỉ còn trông chờ vào sự khéo léo và can đảm của nàng. Vua Kính Tông tự tử khiến Bình An Vương vừa lòng. Bây giờ ngài mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chợt ngài sững người. Còn con gái ta, hoàng hậu Trịnh Thị thì sao? Chắc nó đau khổ và không biết xử sự ra sao nữa. Dù sao nó vẫn là ái nữ của ta, giờ đây nó chẳng còn quyền hành gì. Thật là đáng buồn cho thân phận của nó. Buổi chầu hôm ấy thật căng thẳng, các quần thần bàn luận xem nên đưa ai lên ngôi thay Kính Tông. Dân chúng vẫn còn luyến tiếc nhà Lê nên dứt khoát phải đưa một thân vương họ Lê lên. Một đại thần bước ra tâu: theo thiện ý của thần nên đưa con của Lê Trụ và Trịnh Thị Ngọc Trúc lên ngôi. Ngọc Trúc là con gái Trịnh Tráng, cháu Trịnh Tùng. Bình An Vương còn dùng dàn chưa quyết thì hoàng hậu Trịnh Thị lao vào, nàng quỳ sụp xuống ôm lấy chân cha van xin: thưa phụ vương, tiên quân có tội chứ đứa con có tội gì mà cha lại nỡ bỏ quên mà đi tìm người khác. Nếu phụ vương lập Duy Kỳ lên ngôi thì đến muôn đời sau kẻ làm vua vẫn là con cháu của phụ vương vậy. Bình An Vương nhìn con gái mới hai ngày qua mà sắc diện nàng hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt nàng hốc hác, da dẻ nhợt nhạt, duy chỉ có đôi mắt vẫn linh hoạt như mắt ngài. Trịnh Tùng khoát tay ra hiệu bãi chầu. Mấy hôm sau, hoàng hậu Trịnh Thị luôn có mặt ở dinh của Bình An Vương, nàng luôn vật vã khóc lóc van xin cha. Trịnh Tùng cảm thấy thương xót nàng, ngài quyết định sẽ đưa Duy Kỳ, con của Trịnh Thị, lên ngôi. Năm Hoàng Định thứ 20, 1786, Lê Duy Kỳ đăng quang ở điện Cần Chính và đổi niên hiệu là Vĩnh Tộ.